Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, tại hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tại quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?" Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào." Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel. Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hồi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch mà chỉ có ông Naaman người xứ Syri thôi." Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chiều hôm nay thứ bảy đầu tháng mùng 2 tháng 2 mà cũng lại là ngày thứ bảy cuối cùng của năm âm lịch, là ngày 28 Tết. Các bạn nhìn lại một năm vừa qua, mỗi ngày thứ bảy chúng ta đến đây, điểm hẹn gì các bạn còn nhớ không? Điểm hẹn lòng thường xót đó, các bạn giơ cao cây quạt lên hoặc là các bạn giơ cao cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa lên. Chúng ta có điểm hẹn mang tên là điểm hẹn. Chúng ta có một điểm hẹn tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè mỗi buổi chiều thứ bảy lúc 5 giờ chiều mang tên là điểm hẹn. Và mỗi chiều thứ bảy số các bạn trẻ đến tham dự càng ngày càng đông. Lúc đầu thì tôi chỉ đặt tay từ 3 giờ cho đến 4 giờ, 4 rưỡi là chia sẻ tin mừng của ngày thứ bảy. Sau đó là 5 giờ thánh lễ ngày Chúa Nhật. Nhưng rồi các bạn đến đông quá, tôi phải dời lên 2 giờ cho đến 4 giờ, đặt tay 2 tiếng. Rồi bây giờ các bạn lại càng ngày càng đến đông, tôi phải đặt tay từ lúc 1 giờ cho đến 4 giờ mà vẫn không xong. Đến 4 giờ rưỡi mới chia sẻ tin mừng của ngày thứ bảy được. Và đến 5 giờ, có khi 5 giờ rưỡi mới dừng thánh lễ ngày thứ bảy mà thay cho ngày Chúa Nhật được. Thì rõ ràng suốt một năm vừa qua, 52 tuần lễ, 52 ngày thứ bảy, 52 điểm hẹn Giêsu. Nếu mà hỏi rằng là bạn nào đã trung thành suốt được 52 điểm hẹn ấy, chắc có nhiều bạn giơ tay lắm. Và chắc chắn Chúa ít khi phải hát bài là hẹn chiều nay mà sao không thấy con. Thế em nào đâu, các bạn hẹn hò nhau thì bảo hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Còn Chúa không phải hát bài đó, và Chúa cũng chẳng phải hát cái bài em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn anh dạo khắp quanh sân. Chúa không phải. buồn mà đi dạo để mong chờ người ta đến, nhưng mà Chúa phải vất vả, Chúa phải tất bật vì các bạn trẻ đã kéo đến điểm hẹn lòng thương xót mỗi chiều thứ bảy, nhất là chiều hôm nay 28 Tết rồi mà các bạn vẫn trung thành, vẫn kiên trì đến đây để các bạn cùng với mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Thì các bạn trẻ cũng dâng những ước mơ của các bạn trẻ, các bạn cũng dâng những người yêu của các bạn. Ai có người yêu giơ tay? Giêsu đi tu hết rồi sao mà chẳng ai có người yêu vậy? Các bạn mắc cỡ, các bạn ngại gần, các bạn không dám giơ tay, thì các bạn dâng người yêu của các bạn lên cho Chúa đi. Ai có vợ rồi giơ tay? Rồi các bạn dâng vợ của các bạn, dâng người bạn đời của các bạn, dâng người yêu trăm năm của bạn dâng lên cho Chúa được không? Ai đã có chồng rồi giơ tay. Rồi các bạn dâng người chồng của mình lên cho Chúa được không? Được không? Vâng, các bạn dâng người vợ, người chồng, người yêu của mình lên cho Chúa như là mẹ Maria, và đặc biệt là ai có con cái rồi giơ tay. Rồi, chúng ta dâng con của mình lên cho Chúa như mẹ Maria đã dâng Chúa Giêsu vào trong đền thờ. Và thưa anh chị em và thưa các bạn, khi ông Simeon ẵm lấy hài nhi Giêsu thì nói rằng là trẻ này sẽ nên cớ cho nhiều người vấp phạm, nên cớ cho nhiều người chống đối, ngay từ lúc mà còn bé tí tẹo tẹo teo kìa. Mà lời ngôn sứ đã nói như thế rồi, hài nhi Giêsu, Giêsu này sẽ trở thành cớ cho nhiều người vấp phạm, cớ cho nhiều người chống đối. Và bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh mà chúng ta nghe trong ngày lễ mẹ dâng con trong đền thờ là Giêsu nên cớ cho nhiều người vấp phạm, nhiều người chống đối. Mà những người vấp phạm, những người chống đối không ai xa lạ, lại là chính người nhà, là chính người đồng hương của Chúa Giêsu. Đến nỗi mà Đức Giêsu phải nói rằng là đúng như là câu tục ngữ, không có một tiên tri nào được vinh hạnh, được trọng dụng, được tin tưởng nơi quê hương của mình. Mình Việt Nam thì bảo là bụt nhà to lên, bụt nhà bụt người ta mới, bụt nhà không thiêng. Cho nên là bố làm bác sĩ mà con vẫn đi khám bệnh ở chỗ khác, có không? Bố là giáo sư mà con vẫn đi học ở thầy giáo khác, có không? Có. Bố là nhạc sĩ mà con có biết đánh đàn không? Không. Thì thưa anh chị em, rõ ràng là bụt nhà không thiêng. Và Đức Giêsu cũng phải chấp nhận cái thân phận đó, cũng bị người ta chống đối, mà người chống đối không ai xa lạ là chính người nhà của mình, chính là thân nhân của mình. Đến mức độ mà đã có lần người ta, người nhà của Đức Giêsu đứng ở ngoài tìm cách bắt Đức Giêsu về, vì họ nói rằng ông này đã mất trí. Đấy thưa anh chị em, đọc bài tin mừng ngày hôm nay, sáng hôm nay tôi đến thăm một anh bạn. Anh bạn cố trì, cuối năm ngồi tính lại sổ đời với nhau. Anh bạn ấy nói, cha có thấy là bao giờ cho được yên ổn chưa? Bảo từ ngày mà tôi bước vào con đường lòng thương xót 10 năm rồi, 10 năm lận đận, 10 năm lao đao, 10 năm vất vả, chưa một lần nào được nghỉ ngơi yên ổn cả. Người ta bảo rằng là 3 năm rồi mà vẫn chưa cái nào vào cái nào cả. Đến giao điểm tin mừng này, đúng thật là như vậy. Không cái gì vào cái gì cả, mà dường như là mọi sự nó cứ đâu vào đấy. Nó lạ là ở cái chỗ đó thưa anh chị em. Dường như chẳng cái nào vào cái nào cả, nhưng mà mọi sự nó cứ đâu vào đấy. Anh chị em nhìn lên coi, phục vụ trên nhà thờ mùa nào thức đấy, anh chị em nhìn lên coi, chung quanh chúng ta mùa xuân thì có xuân, mùa hạ thì có hạ mùa đông thì có đông, mùa thu thì có thu. Chúa vẫn cứ chăm sóc cái giáo điểm tin mừng này, mặc dù Chúa cũng như chúng ta bị người ta chống đối rất nhiều, mà người nhà của Chúa chống đối, những người dè biểu và nói rằng ông có ngon thì ông làm phép lạ tại đây cho chúng tôi coi xem nào. Người ta thách đối Chúa, người ta chống đối Chúa, người ta chống bán Chúa. Thì ngày hôm nay khi mà chúng tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì những người chống đối không ai xa lạ, lại là chính đồng môn của tôi. Không ai xa lạ, lại là chính những người mà thân cận của mình, là những người mà gần gũi với mình không chừng. Có khi là những người mà cùng hàng với mình không chừng. Trong khi đó, hằng ngày chúng ta lại chứng kiến cũng tại chính giáo điểm tin mừng này là những người lên làm chứng, những người được ơn nói một thôi một hồi: anh đạo gì? Dạ con không đạo gì hết con. À, vậy là chị đạo gì? À, em đạo ông bà có không? Rồi chú đạo gì vậy? Em chẳng biết em đạo gì cả, có không? Nhiều người không đạo, nhiều người vô đạo, nhiều người là Phật tử, Phật giáo nhiều lắm. Họ được ơn và họ lên đây họ làm chứng cho Chúa. Trong khi đó có những người công giáo gốc đấy, có những người là linh mục, là tu sĩ đấy, có những người là bề trên đấy, có những người có chức vị, có bằng cấp, có học vị cao đấy trong xã hội, trong giáo hội đấy, nhưng lại chả nhận ra được lòng thương xót Chúa, nhưng lại chẳng tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, nhưng lại không có cảm nhận được sự sờ chạm của Chúa như là ông già Simeon mà nói rằng: giờ đây Chúa để cho tôi tới Chúa ra đi bình an vì tôi đã thấy ơn cứu độ của Chúa. Nói chuyện với anh bạn đó xong, anh bạn bảo rằng: sao năm mới cha muốn tiếp tục nữa hay không? Nếu cha tiếp tục thì con cũng đồng hành với cha. Nói có nhiều lúc tôi thấy nhìn lại chả còn ai cả, mà muốn hỏi rằng: còn anh, còn con cũng bỏ thầy sao? Anh ấy bảo: bỏ thầy con biết theo ai. Đó là câu của ai? Phêrô. Đó là câu của Phêrô. Giữa những gian nan, giữa những vất vả, giữa những thử thách, những người nhà của Đức Giêsu chống đối Đức Giêsu, những người nhà Đức Giêsu thách đố là ông có ngon, ông thực hiện phép lạ này đi. Thế thì khi đi loan truyền lòng thương cho Chúa, anh chị em có khi cũng bị chính người nhà của mình chống đối, có không? Có khi là chính bị những người hàng xóm của mình chống đối, có không? Có khi bị chính những người trong cộng đoàn của mình phản đối, có không? Cái này chắc phải hỏi các thầy, các sơ thôi, và hỏi chính bản thân tôi thôi, là cảm nhận rõ ràng chuyện đó. Và hỏi ngay Faustina, anh chị em đọc cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh Faustina, anh chị em đọc đi và sẽ thấy rằng là cái người mà chống đối mạnh nhất là chính người bề trên của Faustina, là chị em trong dòng của Faustina, bảo rằng: ôi trời ơi, Chúa nào mà Chúa hiện ra với lại cái con nữ tu mà bậc 2 mà học lớp 3 kia, Chúa nào mà Chúa lại hiện ra với lại nữ tu vớ va vớ vẩn thế kia. Rồi phải gọi bác sĩ tâm thần đến thử coi cái Faustina này nó có bị mát hay không, nó có bị khùng hay không. Mà có lúc hồi xưa tôi ở trong cộng đoàn, anh em cũng bảo tôi: chắc thằng Long này nó Long khùng rồi, cứ mở miệng ra nó cứ lòng thương xót Chúa, bảo nó im thì nó không im, đóng cửa mà nó cũng lòng thương xót Chúa, lúc nào nó cũng lòng thương xót Chúa, là sao ở cái thằng Long khùng này? Vâng thưa anh chị em, họ cũng gọi tôi là như thế đấy thưa anh chị em à. Sau đó thì tôi ghé thăm cha quản hạt, ngài nói rằng: tôi nghe chuyện này chuyện kia về giáo điểm gặp khó khăn thử thách lắm phải không? Tôi nói với cha quản hạt: thưa cha, chuyện đó là như cơm bữa. Chuyện đó là như cơm bữa, khi nào mà cha không nghe có khó khăn, không nghe có thử thách, không nghe có những chống đối, cái đó coi chừng lúc đó con không còn làm lòng thương xót nữa đâu. Vì lòng thương xót Chúa là con đường của đau khổ. Giống như bài hát gì: đường tận ai khổ ai gian nan, ai chưa qua chưa phải là người. Bài gì? Đường đau thương đầy ái đau thương,
ai chưa qua chưa phải là người trong cõi đời cười ra nước mắt. Xưa trắng tay cái gì đó tôi quên mất rồi. Anh có thuộc không? Anh thuộc bài đó không? Thuộc không? Rồi để anh mấy đây. Này lên đấy. Rồi chơi cái bài đó có thể là một câu thôi được rồi. Rồi vô luôn.
Đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người trong cõi đời cười ra nước mắt. Xưa trắng tay
à, anh chúng ta thấy rõ ràng đường nhân gian cái gì, đường nhân gian đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa phải là người. Đường lòng thương xót đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa biết lòng thương xót là gì. Nếu mà chế được chế như vậy đi, đường lòng thương xót đầy ải gian nan, ai chưa qua chưa hiểu lòng thương xót là gì. Phải như vậy, vì Đức Giêsu đã bị người ta chống đối và đoạn kết bài tin mừng ngày hôm nay mới kinh khủng sợ hãi, là người ta điên lên nghe Đức Giêsu nói một cái sự thật, đó là những người trong nhà thì bị loại ra ngoài, còn những người ngoài thì lại được lãnh nhận ơn cứu độ. Những người ngoại đạo thì là được hưởng ơn phúc lòng thương xót Chúa, còn những người đạo gốc, những người đạo dòng, những người bằng cấp, những người chức vị lại không cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Thì người ta nổi điên lên, người ta đem Đức Giêsu lên núi cao và người ta tính xô một phát cho xuống chết đi. Mà Đức Giêsu có bị xô không? Có bị xô không? Đấy đấy, Đức Giêsu không biết xô mà sao ông chạy vậy? Đức Giêsu không có xô mà Đức Giêsu rẽ qua giữa họ mà đi. Đức Giêsu rẽ qua giữa họ mà đi. Anh chị em giơ cao cái quạt lên mạnh lên. Đức Giêsu. Đức Giêsu rẽ qua là vượt lên trên những chống đối, vượt lên trên những thử thách, vượt lên trên những phản đối, vượt lên trên mọi âm mưu. Anh bạn của tôi nói với tôi sáng hôm nay, con không chia sẻ được hết với cha tất cả những gian lao thử thách mà khi đồng hành với cha con đã phải vượt qua. Biết bao nhiêu chống đối, biết bao nhiêu đe dọa, biết bao nhiêu áp lực khủng khiếp vô cùng. Mà con tự hỏi rằng tại sao con phải làm cái đó, làm cái gì cho nó khổ thân, cho nó khổ đời. Tôi trả lời, anh hỏi tôi biết hỏi ai. Có lúc tôi cũng phải hỏi lại chính lòng tôi, tại sao tôi phải chịu như vậy, tại sao tôi cứ phải đường trần gian khổ ải gian nan, ai chưa qua chưa biết lòng thương xót là gì, và phải cảm nhận được cái điều đó để tôi trả lời cho các linh mục nói rằng tại sao mà khi cha giảng về lòng thương xót Chúa, cha lấy đâu mà cha giảng. Con cũng là linh mục mà sao con giảng hoài nó không ra. Bảo vậy cha đã bị chống đối chưa, cha đi bị anh em mình loại trừ chưa, cha đi bị người ta đóng đinh trên thập giá mà cho cả thế giới sỉ báng nhục mạ là một cái thằng gì đang bị thế này, bị thế nọ, bị thế kia chưa, cha đi bị anh em mình không thèm nhìn mặt cha chưa, cha đi bị chính những người mà ngày xưa mời cha đến dâng lễ mọi người vỗ tay và bây giờ cha đến thì người ta không thèm nhìn mặt cha, người ta đóng cửa bảo tôi không biết Trần Đình Long là ai chưa. Cha đã phải cảm nhận được cái rằng là thấy được Chúa chữa lành cho chính cái ông ung thư này gần chết đây, ông trỗi dậy, ông làm chứng cho Chúa, ông đang đứng trước mặt cha mà cha đang nhìn thấy bố của cha đang chết dần chết mòn chưa, rồi sau đó là chị của cha cũng chết dần chết mòn chưa, và người ta quay đi, lúc đó không có một ai đến mà nói một lời an ủi với cha là đường trần gian khổ ải gian nan, ai chưa qua chưa có biết lòng thương xót là gì chưa. Đấy, cha cảm nhận cái đó đi thì lúc đó lòng thương xót Chúa cha giảng đến tận thế cũng không hết. Khi nào mà cha hết đau khổ, hết thử thách thì cha cũng không còn giảng về lòng thương xót Chúa được nữa. Vì Faustina, anh xem đọc đi, trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, anh cầm giùm tôi, nó nặng tay quá. Đọc đi thưa anh chị em,
đọc đi, và Faustina bảo rằng là vinh quang thuộc về Chúa, còn sỉ nhục là kỷ phần của tôi, là số phần của tôi, còn vinh quang dành cho Chúa. Chắc cảm nhận điều đó đi. Tôi ngồi với cha quản hạt, ngài nói đúng như vậy Long ạ. Mình rất là thương Long, rất là cảm thông với Long. Và mình cũng nói với anh em rằng là nên đối xử với anh em linh mục của mình một cách công bằng. Hãy đến mà nghe, mà cảm nhận. Đừng có nghe nói, đừng có nghe qua loa, đừng có nghe qua dư luận, mà kết án người anh em linh mục của mình vừa lỗi đức công bằng, vừa lỗi đức bác ái. Và hãy đến mà ngồi tòa giải tội đi, sẽ cảm nhận được thế nào. Long cứ mời các cha đến giải tội, mà các cha sẽ cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Và cuối cùng ngài vỗ vai Long, cứ cố lên. Tôi luôn luôn trả lời cho những người chống đối rằng nếu là việc của Chúa thì không ai có thể phá được, còn nếu là việc của người ta thì tự nhiên nó cũng sẽ tan thôi. Mà 3 năm nó chưa tan thì cứ để coi bao giờ nó tan, vì gì phải động đậy. Còn nếu nó không tan thì là việc của Chúa, đừng dại dột gì mà chống lại công việc của Chúa, giơ chân đạp mũi nhọn chỉ khốn cho người mà thôi. Đó là điều mà Chúa nói với Thánh Phaolô. Long, an tâm, tôi đứng lên tôi bắt tay chung tết ngài. Anh chị em biết kết thúc ngài làm cái chuyện gì không? Mà tôi cũng cảm thấy sững sờ. Tôi bắt tay chào cha quản hạt cầu nguyện cho con. Tôi cúi đầu xuống để xin ngài chúc lành. Ngài bảo cha Long đặt tay cầu nguyện cho tôi. Và ngài cúi xuống xin tôi đặt tay cầu nguyện cho ngài, vì ngài đã bị tai biến, để được ơn chữa lành. Tôi thấy cái gương đó, cái gương sáng đó. Ngài nói có khi người ta nói tôi thế này, tôi thế nọ, nhưng tôi nói cứ sự thật mà nói, tôi không bênh, không có về phe ai cả. Đấy, một người dám nói cái sự thật, dám sống sự thật thì bị người ta chống đối. Đức Giêsu cũng sống sự thật ấy, dám nói sự thật ấy, và người ta chống đối, người ta đem Đức Giêsu lên núi và người ta tính xô xuống biển. Đức Giêsu mạnh lên, Đức Giêsu rẽ qua giữa họ mà đi. Mặc người ta nói gì thì nói, ta cũng cứ rẽ qua giữa họ. Mặc người ta chống đối gì thì chống đối, chúng ta cũng cứ rẽ qua giữa họ mà đi. Mặc người ta muốn sầm xà, sầm xì, lẩm ba, lẩm bẩm âm mưu gì thì âm mưu, chúng ta cứ rẽ qua giữa họ mà đi. Anh có dám rẽ không?
Dạ con dám.
Rồi được ơn gì kể cho mọi người nghe.
Dạ thì cha con dám. Thưa cha con dám rẽ con đi.
Nói to lên.
Thưa cha con dám rẽ con đi.
Hả?
Thưa cha con dám.
Dám rẽ mà đi thì nói to lên. Rồi được ơn gì của Chúa.
Dạ thưa cha, là con được gia đình con được 4 ơn.
Rồi nói to lên.
Ơn đầu tiên là, dạ thưa cha, là ơn đầu tiên là vợ của con bị bệnh mà cứ đi bác sĩ cứ khoảng chừng 1 tuần lễ thì nó khỏi và lại bị lại. Thế hôm bữa vợ con mới nhờ người ta lên đây mua một cái máy của cha về, thì vợ con nghe, vợ con nghe thấy, thế vợ con mới nói con là anh ơi thôi đi lên cha Long xin khấn đi, lòng thương xót Chúa chắc lên khỏi. Thế thì mới tuần trước vợ con lên đây thì cha có sờ lên đầu và có cầu nguyện cho vợ con và gia đình con, thì vợ con đã khỏi hẳn rồi.
Rồi đó là ơn thứ nhất cho vợ của anh. Ơn thứ hai.
Dạ thưa cha, ơn thứ hai là con trai của con trai lớn của con năm nay 31 tuổi, là cháu nó bị sán chó. Thế rồi chở cháu lên nhà thương ở trên Sài Gòn thì bác sĩ cho mua thuốc cho uống, bảo là thôi giờ cho uống đỡ khoảng chừng nửa tháng là lên xét nghiệm lại, nếu mà còn thì phải nằm ở nhà thương điều trị. Thì hôm đó là đúng là nửa tháng là con và con nó đi xe Honda lên để nó lấy lại xét nghiệm. Thì con cũng đi xe Honda, con nhà con ở dưới Honda, con lên trên này. Con lên đây con cầu xin, thì con cũng cầu xin đây, thì con cúi đầu con xin cha. Thì cha có ban phép lành cho con. Thì tối con về con hỏi con là thế sao rồi, thì con trai con nó nói là ba ơi giờ khỏi rồi, không có gì hết. Trời con mừng quá thưa cha. Và ơn thứ ba là còn đặc biệt hơn nữa thưa cha. Con có một người ăn ruột, năm nay anh 62 tuổi, anh rất là khô khan mà rất là bậy bạ, hay chửi bậy hàng xóm, rồi khô khan 10 mấy 20 năm không đi xưng tội, không rước lễ, không gì hết. Thì tới lúc mà anh nằm nhà thương là gần chết, thì con thương anh là anh sống thì có hiếu với bố mẹ con. Thế con thương anh lắm, mà chị dâu thì với mấy cháu thì khờ không biết gì hết. Con nói thôi giờ trước mắt, con bảo với vợ con là trước mắt là lo phần linh hồn cho anh trước, rồi sau rồi tính sau. Thế đưa lên nhà thương cho đấy thì bác sĩ chê, Thế lúc bây giờ thì con bảo thôi giờ anh ơi, em đi mời cha đến để cho anh xưng tội đức lễ được không? Thế ông nói tao không xưng tội đức lễ, tao sống chết kệ tao. Là bây giờ con hỏi bác sĩ nói là chỉ còn được khoảng chừng 10% sự sống thôi. Thế con mới điện thoại cho chị con ở Gò Vấp, con nói là chị ơi, chị với anh rể con là hay đi lên Cha Long, thì chị làm ơn chị nhắn tin số Cha Long cho em đi, để em nhắn tin nhờ Cha Long để Cha Long cầu nguyện cho. Thế chị con bảo là thôi được rồi, để tao với anh mày nhắn tin, rồi có gì cậu mày nhắn tin luôn, thì ba người nhắn tin một lúc thì may ra thì Cha Long mới nhận lời. Thế thì con chờ cho tới 12 giờ đêm không thấy nhận lời, anh con mới điên lại, anh con bảo cậu ơi cha nhận lời rồi, thì giờ xong rồi sáng mai có gì đưa anh đi lên Cha Long đi. Thế sáng mai thì con mới thấy anh như vậy, con bảo bây giờ anh ơi thôi giờ em chở anh đi để lên Cha Long để xưng tội nhá, trước lễ, chứ bây giờ là bác sĩ là nói thẳng với anh đừng buồn, Chúa chắc có thể kêu anh về đấy. Thì bây giờ anh tin cha, anh nói thôi thế nó vậy giờ tao không chữa bệnh nữa, mày thuê xe taxi cho lại ra Cha Long thì tao sống chết gì cũng được. Thế con mới hỏi anh con, thì anh con bảo bây giờ đang chữa bệnh như vậy mà đi ra ngoài mà như vậy thì bác sĩ không cho đi vào nữa thì chết. Thế con bảo thôi giờ anh tin thác vào Chúa đi, Cha Long đã nhận lời rồi, nếu mà Chúa để cho anh sống thì cha đã cầu nguyện cho anh rồi thì anh sống, còn nếu mà Chúa để cho anh chết thì anh cũng phải chịu vui lòng vậy thôi. Thế thì thưa cha, là riêng bản thân con là con chăm sóc anh ấy đúng 31 ngày. Ngày thứ 31 là bác sĩ chê là con rút ống dây là con trở về, thì trước khi mà con trở về đây thì con bác sĩ chê rồi là con nhắm mắt rồi là con nói một câu cùng, con nói là khi anh còn sống anh cần ra Cha Long, thì bây giờ ý anh muốn ra Cha Long anh gắng thở cho tới ra Cha Long, rồi Cha Long đặt tay ra rồi anh chết anh về cũng được. Thì anh ấy chảy nước mắt ra, không biết gì nhưng mà chảy nước mắt ra. Con có thuê xe cấp cứu ra tới đây, lúc bây giờ thì cha đang làm lễ rồi, thì cha có nhờ cha phó ra thì có đặt tay cho anh con. Thì anh con trở về tới hôm nay là anh con tắt thở, mà lúc anh còn sống là lúc đầu khó khăn, về sau là có nghe thấy máy của Cha Long với con có nhờ anh con gửi tin nhắn như vậy, thì anh tin lắm là con đã coi như là nhờ cha ở trong nhà thương đó là sức giàu giải tội cho anh xong xuôi hết rồi.
Hallelujah. Ơn cuối cùng.
Dạ thưa cha, con ơn cuối cùng cũng đặc biệt. Tiện hôm đó là anh con nằm cùng với cái con của cái chị ở nhà thương Chợ Rẫy. Chị là đạo Phật, chị ở Long An. Chị nói là con của em là nằm đúng một tháng chờ bác sĩ siêu âm không ra được bệnh gì hết. Thì bây giờ không biết làm sao được, mà nhà em có mỗi một thằng con trai sợ mất trống. Thế con ấy nói là bây giờ tôi nói chị nghe, bây giờ chị có tin không? Thế chị nói là tin cái gì? Thế con nói bây giờ chị có tin vào Chúa không? Nếu chị mình tin vào Chúa đây này, chính tôi đã gửi tin nhắn cho Cha Long, ăn tôi đã bữa nay đã đi xưng tội được lễ là đã ngoan đạo rồi. Giờ chị tin không? Tin thì tôi sẽ cho chị số điện thoại của Cha Long, rồi tôi sẽ nhắn tin dùm cho. Thế thì chị tin. Thế chị bảo là bây giờ nếu mà em tin như vậy có mất tiền không? Với có phải theo đạo không? Thế con mới nói là thưa thật sự chị ấy là tiền không mất, đạo thì tùy tâm chị. Nếu chị cảm thấy chị tin được mà chị khỏi được thì chị theo đạo thì cái điều đó là tốt. Còn nếu mà chị muốn dâng của lễ thì tùy lòng hảo tâm. Chị muốn dâng bao nhiêu thì dâng 5.000, 10.
Rồi cuối cùng sao?
Dạ, thưa cha là cuối cùng là trong vòng khoảng chừng nửa tháng thì siêu âm lại thì bác sĩ nói là chị bị bệnh lao thôi. Thế bây giờ là chị đưa con qua bên bệnh viện Hoàng Thạch thì là khỏi rồi. Để chị.
Hallelujah.
Chị gặp con này, chị cũng nói giùm con là khi nào mà con đi lên trên này thì tạ ơn cha giùm chị, tại vì chị đã Phật, chị xa xôi, chị không lên được.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa vì món quà của người ca sĩ đường nhân gian khổ ải gian nan. Tôi bắt cóc lên đây không ngờ anh hát xong rồi anh làm chứng bốn cái ơn rất lạ lùng như thế đó. Anh cầm cuốn này có mỏi tay chưa?
Dạ thưa cha, con cũng mỏi tay rồi cha.
Mỏi tay anh cầm về luôn đi. Tặng cho anh luôn cuốn sách. Tặng cho anh luôn cuốn nhật ký lòng thưa cho Chúa nơi linh hồn tôi, để anh về anh coi cho những ngày xuân tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Lúc trước khi mà tôi làm lòng Chúa thương xót tại Chi Hòa 5 năm, tôi chưa có anh thời giờ để mà đọc. 3 năm bị cấm cách, nằm ở trong hầm trú, đọc suốt, đọc nát bét cuốn sách này, mà đọc nơi đâu nó thấm vào máu mình đến đó, thâu âm lại. Và bắt đầu 3 năm sau đi rao giảng thì tôi thấy rằng nhật ký lòng thương xót là vào máu của mình, nó vào trong khí huyết của mình rồi, và mình phải đi vào cái con đường trần gian khổ ái gian nan, ai chưa qua chưa phải là người. Rồi, xin mời hai bạn. Đây là mấy người?
Dạ, ba, hai người ạ.
Ba. Mấy?
Dạ, ba.
Hai rưỡi thôi. Rồi, cho con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
À, dạ thưa cha, cách đây 2 tuần thì hai vợ chồng con đang đi trên đường thì có một anh thanh niên á tông vô đuôi xe của hai vợ chồng con. Thì ảnh tông rất là mạnh, thì may có Chúa Mẹ giữ gìn thì hai vợ chồng con không có té xuống đường, mà anh đó thì té xuống tới mấy vòng lận, xe một nơi, người một nơi, nhưng mà cũng Chúa cũng vừa giờ ảnh là ảnh không có bị sao cả. Cũng may là con không bị sao và em bé cũng không bị sao cả.
Lúc em bé con là mấy tháng?
Dạ, mới cách đây có 2 tuần thôi ạ. Và bây giờ em bé con được 33 tuần là 8 tháng rồi.
Vâng, mà hai vợ chồng chở nhau mà 8 tháng mà tông xe như vậy, chúng ta thấy nếu mà Chúa không gìn giữ thì làm sao mà bà bầu có thể đứng đây được bây giờ? Chắc chắn là nó phải bể bầu thôi. Vì cái xe mà nó tông như thế mà anh ta người một nơi, xe một nơi, mà hai vợ chồng vẫn được Chúa gìn giữ, không có bị sao. Chúng ta chỉ có biết hallelujah. Sao nữa?
Dạ thưa cha, con là Phêrô Phạm Văn Pháp và vợ con là Lucia Nguyễn Thị Kiều Oanh. Tiếp theo ơn đó là cách đây 2 ngày là hôm thứ Năm, thì sau khi mà bị va chạm như vậy thì con mới cùng vợ con đi khám thai theo định kỳ ở bệnh viện Từ Dũ. Thì bác sĩ chuẩn đoán là con của con nhịp tim không ổn định và lên xuống thất thường, và có thể gây nguy cơ là bị ngưng tim thai và chích lưu. Sau đó vợ chồng con có rời từ bệnh viện về và đi đến để nhờ cha đặt tay. Và sau hôm nay, buổi sáng hôm nay thì hai vợ chồng con đi khám lại và bác sĩ nói là bé hôm sau bé bình an
cha. Hallelujah. Anh còn nhớ cái hình ảnh mà hai vợ chồng cứ ôm nhau rồi khóc lúc mà tôi lên đặt tay. Hai vợ chồng khóc quá sức, bảo chắc con của con nó bị lưu thai, nó chết, bác sĩ bảo như vậy rồi cha ơi. Tôi hỏi là bây giờ chị có dám tin không? Anh có tin không? Tin thì tôi cầu nguyện, còn không tin thì về tin bác sĩ, rồi nó sẽ xảy ra như thế đó. Và hai người khóc lâu lắm, và chúng tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị và cho bé, cho thai nhi. Và bây giờ tôi cũng không biết là kết quả như thế nào, vì tất cả những gì chúng tôi làm là Chúa bảo sao thì tôi làm như vậy. Như mẹ bảo, Chúa bảo gì thì cứ thế mà làm. Tôi cứ vậy tôi làm. Còn Chúa cho kết quả như thế nào tôi không có biết. Lâu lâu thì Chúa cho tôi biết. Và hôm nay là Chúa cho tôi biết kết quả nó mới cách đây có.
Ngay hôm nay.
Và cái chuyện nó xảy ra là mới có 2 ngày trước. 2 ngày trước thôi là họ đến đây và họ khóc. Và bác sĩ bảo là đứa bé xong rồi, coi như là nó bị chết ở trong thai rồi. Mà chị khóc quá sức. Thì chúng tôi thấy rõ ràng là Chúa làm những cái điều vô cùng kỳ diệu. Sức con người không làm được, sức tôi không làm được. Tôi chỉ biết đặt tay, Chúa bảo đặt tay thì đặt tay, Chúa bảo cầu nguyện thì cầu nguyện. Và bảo họ có tin hay không là do chuyện của họ với Chúa. Và Chúa làm như thế nào đó là chuyện của Chúa, chứ không phải là việc của con người. Đây, hai người chứng nhân rõ ràng trước mặt chúng ta, để chúng ta tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Hết chưa?
Dạ thưa cha, con còn một ơn nữa là sau khi hai vợ chồng con từ khi mà có em bé thì tụi con cũng có, trước đây tụi con vợ chồng con chỉ biết là một tuần đi lễ một ngày Chủ Nhật thôi, nhưng mà từ khi mà biết em bé, từ khi 12 tuần có xét nghiệm siêu âm là con không được khỏe, thì hai vợ chồng con dần ngày tụi con càng tín thác vào Chúa hơn. Bình thường thì không có đọc kinh sáng tối, nhưng mà từ khi mà biết con như vậy thì hai vợ chồng con cũng có lên trên này cầu nguyện, và từ đó trở đi cho tới ngày hôm nay tụi con vẫn giữ thói quen là 3 giờ chiều đọc kinh lòng Chúa thương xót, và đêm đến là tụi con làm một chuỗi mừng cô trước khi đi ngủ. Con xin cảm ơn cha và cậu đoàn. Dạ đây là đứa con đầu lòng của con ạ.
Bao nhiêu năm?
Dạ hai vợ chồng con mới đám cưới đây, và con của con được 8 tháng rồi ạ.
Hallelujah. Nếu mà con nó khỏe, nó toàn là đi chơi, nó có đi lễ không? Nếu mà con nó khỏe, nó đi hát karaoke, chứ nó có đi cầu nguyện không? Cho nên chúng ta thấy Chúa đôi khi phải dùng những cái nhắc nhở mình như vậy. Nếu mình tin thác vào Chúa thì đây là cái ơn Cho nên giữa cái khó khăn thử thách lại là cái ơn rất lớn, thưa anh chị em. Cho nên tôi mới nói rằng là bao lâu còn trần gian khổ ải gian nan thì mình mới cảm nhận được lòng thương xót Chúa là như vậy. Con có mấy ngày giảng chưa?
Dạ thưa cha, con có rồi ạ. Và thưa cha là con xin sẽ chia sẻ với cộng đoàn là cũng nhờ cái máy này, vợ chồng con cũng có mua vài cái để đi tặng cho các nhìn thấy những cái hoàn cảnh khó khăn và gặp sự đau khổ này nọ đó. Thì vợ chồng con có đi ngang qua cái gầm cầu, hay vợ chồng con ngày nào cũng đi ngang qua, thì có gặp năm mẹ con đó. Thì vì chị bệnh là ung thư tử cung giai đoạn 3-4 rồi, mà vì căn bệnh đó mà anh chồng đã bỏ đi và để lại hai đứa con ruột và hai đứa con nuôi của chị đó. Bây giờ năm mẹ con phải ở trong gầm cầu và ngày hàng ngày là đi lượm ve chai. Chị con có chia sẻ với vợ chồng con là chị bị ung thư tử cung, nên vợ con có chia sẻ và tặng cho chị cái máy, và chị ngày đêm nghe. Và hôm qua tụi con có đi qua ngang qua đó gặp mấy mẹ con thì hỏi chị, và chị nói là em ơi, nhờ vợ chồng em cho chị cái máy mà từ lúc đó trở lại đây chị rất là khỏe và chị không cần phải đi đến bệnh viện nữa. Và xin lỗi.
Tôi tặng cho anh chị một cái nến. Hôm nay là lễ làm phép nến. Mỗi người có nến làm phép và đem về trong gia đình của mình để đêm giao thừa mình làm nghi thức rước Chúa vào nhà nha. Cầm cái nến được làm phép này. Và đây là cuốn xuân để chúng ta làm nghi thức đón Chúa vào nhà nha. Và nhà bếp ơi, đưa giùm tôi cái giỏ quà Tết ở trong bếp ấy. Trưa nãy về thấy có ai Tết ấy, bây giờ nhờ anh là đưa cái giỏ quà đó đi ngang qua cái bà mẹ đó có 4 đứa con, 2 đứa con nuôi và 2 đứa con ruột mà bị ung thư đó nha. Anh ghé lại giùm tôi đưa cái giỏ quà Tết, nói là của giáo đình Tin Mừng lòng thương xót Chúa trong bếp ấy, gửi tặng cho gia đình của chị ấy, và nói là chị ấy nếu mà Tết có rảnh thì lên đây ăn Tết với chúng tôi nha. Đây là món quà xuân để gửi tặng cho người chị em đó. Đây, như anh cầm giùm tôi một cái. Và đây là tiền lì xì cho 4 đứa bé nha. Rồi, xin Chúa chúc lành anh chị làm công việc đó giùm chúng tôi. À đây, Lục Xuân, đây. Đây là 2 lục xuân cho anh chị nha.
Dạ. Dạ thưa cha, là vợ con khao khát có một cuốn tín thác của cha.
À, con đường tín thác thì bây giờ hết rồi. Rồi, cái đây là con bé kìa, bé kìa. Đó ra lên đây, mau lên. Mau lên. Rồi, con lên đây, mau. Lên mau. Con lên đây. Lên. Rồi con
đứng trên này.
Rồi con có gì nói cho mọi người nghe. Con tên gì?
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Nguyễn Ngọc Khánh Linh.
Mấy tuổi?
Dạ con 10 tuổi.
Con ở đâu?
Dạ con ở Vũng Tàu.
Rồi con có 2 chị em, con có cái gì đây?
Dạ 2 chị em con có con heo.
Để làm gì?
Muốn tặng cho các bạn nghèo và vô gia cư.
Rồi con heo muốn tặng cho các bạn nghèo và vô gia cư nữa. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Lắc. Rồi 2 chú con đem một con heo và thả vào trong chuồng cho cha. Hôm nay chuồng của cha có đủ heo, vừa nửa heo nửa lợn. Rồi rồi đủ thứ tụi con, cha tặng cho chúng con mỗi đứa một món quà nha. Đây là Đức Mẹ Ban Ơn và đây là Chúa Giêsu lòng thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho 2 chúng con nha. Rồi. Còn con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được nhiều ơn lắm. Trước hết là mẹ với ba con chết cách nhau 4 năm mà đều chết trong giờ lòng thương xót của Chúa. Là nhờ con với chị dâu thứ hai của con ấy lần chuỗi cho mẹ con 3 giờ chiều. Mẹ con cũng giang tay đọc. Mà còn ba con là chết cái thời gian mà cha đi Mỹ. Con chỉ có con thôi. Con cứ đọc kinh rồi ba con cũng được chết trong 3 giờ chiều. Ơn thứ hai là con xin tạ ơn Chúa là Chúa đã chữa lành cho 2 vợ chồng ngoại đạo này. Con nhắn tin cho cha cái bữa 29 Tết đây vừa rồi ấy, mà cha không có trả lời. Nhưng mà lúc mà cha cầu nguyện trong cái giờ pháo bông á, con có nói là cha cầu nguyện chung hết rồi, thế nào cũng được chữa lành. Thế là tới mùng 2 là anh nó đi mổ, là vẽ mổ, đường mổ rồi, lên bàn mổ, mặc áo mổ rồi, bác sĩ đuổi xuống không mổ. Là bây giờ anh nó là chỉ uống một ngày một viên thuốc mấy chục ngàn đó không biết nữa, với lại uống thảo dược. Là bây giờ là chỉ có như vậy thôi. Là anh nói là lúc mà trên đường đi tới đây á, là anh đau bụng, mà vô tới đây là anh hết đau.
Con tên là gì?
Dạ, Nguyễn Hữu Tiên.
Hả?
Nguyễn Hữu Tiên.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ là 7 tuổi.
Bệnh gì?
Dạ bị ông mưu á, bị đại tràng á, mưu đại tràng ra dạ. Dạ.
Và anh là đạo gì?
Dạ con đạo, ngờ đạo con đạo.
Con là đạo không đạo. Rồi còn con?
Dạ con hay là vợ của anh, hai vợ chồng con ngoài đạo luôn. Và con, dạ con Nguyễn Thị Nga, năm nay con 53 tuổi.
Rồi con nói to cho mọi người nghe chồng con được ơn như thế nào?
Dạ con, chồng con là trước đã bị u sơ đại tràng. Tràng nhưng mà lên sinh lên trên đó là con có gặp chị này, chị con tâm sự chị như vậy thì chị mới nói con là đây đi để chị gửi tin nhắn tên tuổi của vợ chồng con để là xuống cầu nguyện cho cha, cầu nguyện cho chồng con khỏi mổ, cuối cùng thực hiện được ý nguyện.
Bây giờ chúng con là đạo không đạo, bây giờ chúng con đã tin vào quyền năng của Chúa chưa?
Dạ con tin vào quyền năng của Chúa đó.
Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho chúng con một món quà xuân nha. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để chúng con đọc biết về lòng thương xót Chúa như thế nào. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Xin tấm ảnh Chúa nữa. Đây một người đạo không đạo, xin ảnh có đạo. Đây ảnh Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con năm mới.
Rồi. Thưa cha và cùng đoàn, con còn một ơn nữa. Là của riêng của con á, là con đi qua đường đúng đường nhưng mà nó vượt đèn đỏ nó tông con, mà người ta tông như vậy là con thấy có nhiều người bị như vậy là chết tại chỗ hoặc là chở đi bệnh viện là chết á, mà con thì Chúa gìn giữ, là cái đầu con không đập mà cái ngực con với lại cái chân con á, nó bầm như là trái bơ tím ấy cha, mà con phải nhờ người chở con đi lễ ngày chủ nhật mà chở con vô tới cửa. Con bé sinh viên nó chở con đi, hôm nay nó có tới đây mà giờ con không biết nó ngồi ở đâu nữa. Rồi con được Chúa chữa lành trong vòng 10 ngày á, mà nhưng mà cái vết bầm của con là cả tháng nó mới hết, nó mới tiêu hết được. Rồi con được ơn chữa lành nữa là con cầu nguyện cho anh thứ ba của con á, bỏ đạo 30 năm mà con nói hoài anh không nghe, mà tới bữa đó anh nó bị một cái biến cố là anh bị sốt xuất huyết bao tử. Anh đi cấp cứu ở bệnh viện Hoàn Mỹ á, con mới đi thăm ảnh rồi con đưa cái máy cho ảnh. Rồi với lại sâu chuỗi á, mỗi lần lên cơn đau là ảnh nghe máy, ảnh nghe suốt ngày suốt đêm luôn. Đau quá là ảnh cứ xoa cái sâu chuỗi vô rồi ảnh lần chuỗi ảnh đọc kinh thương xót. Vậy mà tới trường vô nội soi, ngày hôm sau á, là vô nội soi nè, bác sĩ hỏi giờ có hai cái nội soi, một cái đặc biệt một cái thường. Anh nói thôi tôi cứ thường cho tôi đi, tôi có Chúa rồi tôi không sợ nữa. Là vô nội soi nè, nó không thấy gì hết cha. Thế qua ngày hôm sau cho anh về. Là bây giờ anh không phải uống thuốc thì anh khỏe mạnh bình thường. Dạ anh nó đã đi xưng tội rồi, về với Chúa rồi, con mừng còn hơn chúng số nữa. Con còn một ơn nữa cha. Con của con nó cũng bỏ đạo bỏ lễ, là nó hôm nay nó cũng đi ngồi dưới nãy lên đặt tay mà không đi chung với con, đi sau con, mà bây giờ nó bỏ đi lễ mười mấy tháng á cha, hơn một năm á. Con cứ rầu rĩ mỗi lần con kêu đi, con nói bây giờ mẹ đi mà con không đi thì sao, con phải đi con trình với cha là nếu mà con không đi con đi thay. Cha bảo thôi kệ nó bị bệnh không sao đâu, con cứ đi. Đã. Cuối cùng bây giờ nó để báo thức nó đi lễ cùng với con nè.
Đây cha gửi tặng cho con một lộc xuân lòng thương xót Chúa nha. Rồi cho thằng con của con một lộc xuân lòng thương xót Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Rồi con lên đây. Đây con. Rồi con tên là gì?
Dạ thưa cha, con Maria Thị Hiền.
Hiền, Maria Hiền, con bao nhiêu tuổi?
Con 23 tuổi.
23 tuổi, con được mấy đứa con?
Dạ con được 3 đứa con.
Con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
Con lấy chồng được lúc 17 tuổi.
Lấy chồng 17 tuổi, 23 tuổi. Gì đó ra đường tiếp hãy còn son, về nhà tiếp đã 3 con cùng chàng. Và đây là 2 đứa, còn đứa nữa đâu?
Dạ đứa ở dưới bà ngoại.
Vâng, rồi cuộc sống của con như thế nào, chồng con làm gì?
Dạ cuộc sống con rất khổ.
Chồng con sao, nói anh chàng nghe.
Dạ con, hai vợ chồng đi làm thế làm mướn. Dạ con rất là khổ nghèo lắm cha ơi. Dạ con xin cha chứ con đò cầu nguyện cho con.
Rồi, hai vợ chồng con ở đâu?
Dạ con ở tên Bù Gia Mập.
Ở Bù Gia Mập, con là người dân tộc gì?
Dân tộc Sĩ Tiên.
Dân tộc Sĩ Tiên, con theo đạo gì?
Con theo đạo Chúa.
Rồi làm sao ai đưa dắt con đến đây?
Dạ con nghe đài trên mấy người đi cha, nghe nói là cha Long ở dưới giảng đạo rất là hay, nên con mới đi theo.
Con nghe cái đài của con hay là mượn người ta?
Con nghe đài của người ta.
Vâng, thưa anh chị em, trước mặt chúng ta, con đứng trên cào cho mọi người thấy là một người mẹ 23 tuổi, 3 đứa con ở Bù Gia Mộc, người dân tộc Stiên, và cũng không có đủ khả năng mua được cái máy nghe cái đài của người ta, nghe ké thôi, và lặn lội từ Bù Gia Mộc đến đây với 2 đứa con của mình, còn người chồng và đứa con nữa ở nhà, phải không? Chồng con có đi không?
Có.
Cả chồng cũng đi và đứa con chắc đang bế ở phía dưới. Thì chúng ta thấy là tin mừng được loan báo cho người nghèo. Và mỗi người anh chị em chúng ta thực hiện lời của Chúa là hôm nay lời tiên tri được ứng nghiệm. Và Chúa nói là tin mừng phải được loan báo cho người nghèo. Chúa đang làm phép lạ cho người què được, người điếc được, người mù được, người câm được, và người nghèo được nghe tin mừng. Vì thế mà tráo điểm tin mừng rất là vui mừng được đón tiếp những anh chị em nghèo khổ, nghèo khó, tàn tật, bệnh nhân đến đây để tin mừng của Chúa đến với anh chị em. Con phải mượn người ta, còn đây cha tặng cho con một cái máy 370 giảng. Nhà còn cái gói quà xuân nào cũng đem dùm cho cha cái gói đây. Người ta tết cái gì cho luôn đi, giữ làm cái gì không biết nữa. Vâng, đây là cha lì xì cho chúng con nha, món quà xuân để chúng con về ăn tết. Tết thì chúng con bé có Giêsu nó cầm tiền mà nó khóc này, thấy anh chị em thấy không, thấy dễ thương không đó. Và đây là của ủy ban nhân dân gì phường xã gì tặng, thì tôi gửi tặng lại cho chúng con về ăn tết nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi xin mời con lên đây con. Chắc nó xuống. Anh chị em thấy vui không? Vui chứ phải không? Vui vì giáo điểm tin mừng mình là cái vùng trũng, vùng sâu, nơi đó cái cặn bã nó đọng lại, nơi đó những con người nghèo khổ, những con người vô gia cư, những con người đau ốm bệnh tật đọng lại ở đây, và ơn lòng thương xót Chúa rót xuống trên những con người này. Cảm ơn anh chị em đã nuôi những đàn heo, nhờ có những đàn heo đó mà những người nghèo khổ có được món quà xuân lòng thương xót. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ con tên là Ngô Mai Thị Tiên, con 23 tuổi, con là người ngoại đạo.
Dạ. Con đạo gì?
Con người ngoại đạo, đạo ông bà thôi.
Con người ngoại đạo, đạo ông bà. Ở đây một tràng pháo tay cho một bạn trẻ. Lâu lâu có một bạn trẻ ngoại đạo lên làm chứng cho Chúa. Thủy Tiên, 23 tuổi. Thủy Tiên ở đâu và làm gì con?
Dạ con ở quận Tân Phú.
Con làm gì?
Dạ con buôn bán nhà với mẹ.
Rồi con được ơn gì Thủy Tiên chia sẻ cho các bạn nghe?
Dạ con với chồng con mong có con hơn một năm nay rồi nhưng mà không có. Xong cái mẹ chồng con coi được cha trên YouTube á, xong cái giới thiệu mới rủ con đi qua đây. Cái con với mẹ con với em trai con đi qua đây, cái đi được 5 lần đặt tay thì con về siêu âm thì thấy con có thai, tới nay là 6 tuần rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Mẹ chồng của con có đạo không?
Dạ mẹ chồng con có đạo mà cũng bỏ đạo xong rồi giờ mới đi xin tội cách đây được 2 tuần.
Hallelujah. Mẹ chồng có đạo mà bỏ đạo xong rồi dụ con mình đến với đạo. Và nhờ đạo mà con của bà ấy có thai. Và khi mà thấy cái hiệu quả rõ ràng trước mắt thì bà ấy mới quay trở về đạo, đúng không?
Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, dạ đúng.
Đúng không?
Dạ đúng.
Nó hơi, đây cha gửi tặng cho con cái máy, con có máy nghe giảng chưa?
Dạ, dạ có rồi, mà mẹ con cho mất tiêu rồi.
Có, mẹ con cho mất tiêu rồi. Đây, cha gửi tặng cho con món quà Tết nha, 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, gửi tặng cho mẹ chồng của con, người mà mới được quay trở về, cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và xuân lòng thương xót Chúa. Rồi, để con đón Chúa vào trong gia đình của con. Nói mẹ chồng con như vậy nha. Con có thích gì nữa không?
Dạ không, dạ được rồi, có hết rồi.
Có hết rồi hả? Rồi, tạ ơn Chúa. Rồi, xin mời bạn kế tiếp. Mời bạn.
Con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Đặng Thị Bình, đến từ giáo phận Hà Tĩnh ạ. Thưa cha là con được rất nhiều ơn lòng Chúa thương xót, nhưng mà hôm nay con kể vắn tắt là con được 4 ơn. Ơn gần đây nhất là ngày 25 Noel vừa rồi á, cháu con đi xe, trên đường đi xe thì bị tai nạn và đưa vào bệnh viện quận 2 thì bệnh viện nói là chết chứ không sống được. Nhưng mà nhờ người lạ, người ta đưa vô rồi liên lạc được với gia đình và đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sĩ nói là cháu bị móc hộp trán và chấn đứng sọ não, rồi gãy sống mũi, rồi dập mắt, rồi gãy má. Nói chung là xác suất sống là 80%. Rồi sau đó cháu con nhờ bạn bè nhắn tin lên cho cha, nhờ bạn bè của cháu nhắn tin lên cho cha với là người thân đọc kinh cầu nguyện thì đến ngày mai thì trong vòng 8 tiếng là bị hôn mê bất tỉnh á, thì cháu đã được tỉnh lại và bây giờ nhờ mọi người cầu nguyện này cháu con đã trở lại bình phục ạ. Dạ, ơn thứ hai là Tết vừa rồi á, mẹ con thì bệnh 20 mấy năm rồi, nhưng mà Tết vừa rồi mẹ con nằm bệnh viện Bạch Mai thì Bạch Mai trả về trong Tết thì nói là cho về ăn Tết để tức là tụ họp con cháu thì bác sĩ nói là mẹ con không thể sống được. Rồi là sau 8 ngày Tết thì con này đưa mẹ con ra bệnh viện Bạch Mai điều trị tiếp. Thì mẹ con đã ho ra máu và bác sĩ hội chẩn nói con là liên lạc với gia đình ra để có thể gặp được bà còn không kịp. Thì con liên lạc với anh thì anh kêu cha lên sức dầu ở bệnh viện. Sau đó thì nhà con ra 3 người và nói chung là con không nghĩ mẹ con sống được. Rồi sau đó con này nhắn tin cho cha và chị con ở trong này á, đi lên đây lòng Chúa thương xót cầu nguyện. Thì nhờ mọi người hiệp ước cầu nguyện thì mẹ con đã trở về nhà. Nhưng mà trong quá trình mẹ con nằm ở bệnh viện là không ăn bằng ống, rồi là đi tiểu cần phải dựa vào khoa học chứ không được con người bình thường. Nằm một chỗ mà bây giờ mẹ con đã tỉnh và ăn được cơm rồi. Dạ. Ơn thứ ba là năm 2012 á, con bị viêm họng hạt, nhưng mà con bị thì năm con học lớp 8 tới năm 2012 con chữa khắp nơi và bị bệnh bao tử nữa. Nhưng mà hôm đó chuẩn bị ngày cưới thì con nghe tin cha về ngay nhà thờ Bác Ái Quận Bình Thạnh á, rồi con lên đó xin lời cầu nguyện và đặt tay. Mà bệnh của con thì nặng lắm, bệnh viện tai mũi họng á nói là không chữa được con nữa và con uống nhiều kháng sinh quá rồi giờ không thể uống tiếp tục vì con cái bao tử rất là nặng. Rồi con về lên đó nhờ tay đặt cha và con có nói với cha nhờ cha cầu nguyện cho con vì ngày mai là con đám cưới, lễ cưới xong là con đám cưới mà con ho quá con sợ không trụ nổi, thế là cha đặt tay về mà con lành từ đó tới giờ luôn.
Và ơn cuối cùng.
Dạ thưa cha là ơn cuối cùng là con cưới về rồi con bị không, con thấy không có bầu rồi con đi kiểm tra, thế là con phát hiện con bị u nang buồng trứng á. Xong rồi con đi điều trị ở bệnh viện Từ Dũ và theo dõi tới gần 7 cm rồi. Bác sĩ bảo con là con phải mổ gấp, không mổ gấp là nó bị vỡ trong bụng rất là nguy hiểm. Nhưng mà con về con cứ cầu nguyện, con đi làm về là ghé nhà thờ Fatima, con quỳ bên Đức Mẹ con cầu nguyện. Và Đức Mẹ đã thương con cho con lành. Thì sau đó con đi về quê ăn Tết thì cũng không thấy có bầu, sau con vào đi khám bị bên trái tiếp, nhưng mà của con rất là nặng. Sau con cứ lên nhà thờ, lúc đó là nhà thờ Chí Hòa, cứ thứ năm đầu tháng là con đi. Sau đó con được lành, con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, cô này cô kể lại những ơn mà cô lãnh nhận được khi chúng tôi dâng lễ ở nhà thờ Chí Hòa, khi chúng tôi dâng lễ ở nhà thờ Bắc Ái và còn nhiều nhà thờ khác, nhiều người khác được ơn. Họ không có cơ hội, không có dịp để mà đến làm chứng cho Chúa. Vì lúc đó là tôi là người vô gia cư, cho nên là cứ lang thang hết nhà thờ này đến nhà thờ kia. Nơi nào các cha muốn cho giáo dân được nghe về lòng thương xót Chúa thì mời chúng tôi đến và dâng lễ, rồi chúng tôi cũng làm bác ái ở những nhà thờ đó, như là những vùng sâu vùng xa, từ Nam chí Bắc suốt 5 năm trời cứ ròng rã. Hồi đó chỉ có dâng lễ thứ năm hàng tuần là có một lần thôi ở nhà thờ Chí Hòa, cho nên những ngày khác thì đi được. Còn bây giờ thì chịu chết, ở đây là suốt 7 ngày trong tuần là không có rảnh ngày nào cả. Cho nên giờ nhiều giáo xứ mời hoặc là ngay cả bên nước ngoài họ mời cũng không có thể nào đi được. Lúc mà được đi thì không đi được, lúc mà đi được thì không được đi. Chúa cứ làm ngược đời như vậy. Cho nên là tất cả những gì mà chúng ta làm được chả có phải là do công sức của mình mà do quyền năng lòng thương xót Chúa. Làm sao tôi nghĩ, tôi nhớ là tôi đã đặt tay cho cô ấy, nhưng mà người nhận ơn thì biết. Và hôm nay cô ấy trở về để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Bây giờ con thích cái gì cho tặng con cái đó?
Dạ con thích cái đề can lòng Chúa thương xót đó.
Vâng, đề can lòng Chúa thương xót. Cha, con xin đề can lòng Chúa thương xót. Cha, khuyến mãi thêm đề can mẹ ban ơn. Lòng thương xót Chúa là bao la, Chúa luôn luôn là có mẹ đi cùng. Và đây là lộc xuân lòng thương xót Chúa cho con và cho chồng con nha. Rồi, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Rồi, xin mời cô bạn.
Con xin chào cha và chào cộng đoàn lòng thương xót và tất cả ông bà, anh chị em, cô bác có mặt tại giáo điểm lòng tin mừng.
Con tên gì?
Thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Xuân Mai, năm nay con 60 tuổi. Con tên là Maria Nguyễn Thị Xuân Mai, năm nay con 60 tuổi. Con từ Hàn Quốc trở về chiều hôm qua.
Cô ở Hàn Quốc bao nhiêu năm?
Thưa cha, con ở Hàn Quốc 19 năm.
Rồi, một người từ Hàn Quốc trở về Việt Nam để làm chứng cho Chúa, cô được ơn gì, cô chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, hồi Tết Trung Thu năm nay con có đi về Việt Nam, con có tới đây giáo điểm tin mừng được 3 lần. Mẹ con dẫn con đến giáo điểm tin mừng được 3 lần, rồi con đi trở về Hàn Quốc. Xong rồi tự nhiên chồng con mua vé cho con, bắt con phải về ăn Tết ở Việt Nam. Con nói chứ con không có đi làm, không có tiền đâu mà về Việt Nam được. Chồng con nói cho thôi, kỳ này là chồng con mua vé cho con về. Rồi con đi về, trước đây một tuần con dặn mẹ con là thôi mẹ đặt xe cho con đi tới giáo điểm lòng tin mừng để con tặng quà cho cha. Tại vì lúc mà con từ Trung Thu con đi trở về Hàn Quốc có ngày nào con cũng nghe kinh của cha hết. Sáng con thức dậy thì con đọc kinh lòng thương xót, rồi con nghe những bài giảng của cha trên YouTube. Rồi trưa khi con ăn cơm con vẫn đọc kinh lòng thương xót. Và tối trước khi con đi ngủ con đọc kinh lòng thương xót. Bữa nào mà con không đọc thì con không ngủ được. Và cái lưng của con nó rất là đau. Hôm nay con trở về đây tại giáo điểm tin mừng này, con không nghĩ là con được lên làm chứng tại nơi này, vì con nghĩ rằng nơi đây rất là đông người, mà cha thì rất là mệt mỏi. Vì con ngày ngày con đọc kinh lòng thương xót, con thấy cha con rất là xót xa. Có một con nhớ là khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 gì đó, cha rất là khan tiếng. Giảng đây thông thường thì người ta bị khan tiếng là phải một tuần mới hết, nhưng mà cha được nhờ Chúa ban phước có 3 tuần là hết rồi.
3 ngày.
Xin lỗi. Rồi kỳ này con được như vậy thì con mới về. Rồi con mua quà tặng cha. Rồi giờ con tính là mua 40 cái máy, nhưng mà con thấy chỗ đó có ít quá nên con chỉ mua 10 cái máy, với lại con mua những cái vật như là để con đem về con lan truyền lòng thương xót của cha. Rồi cha mới nói con là thôi, con rất là đau lưng, con mới nói là thưa cha, xin cha vỗ mạnh vào lưng của con. vì con rất là đau lưng. Cha mới nói là con có được lên làm chứng không? Con nói là thưa cha, con chưa được ơn chữa lành của Chúa, cho nên là con không dám lên làm chứng. Cha nói con cứ lên. Và con rất là cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Và hiện tại bây giờ lưng con nó cũng không cảm thấy đau.
Làm sao?
Lưng con không có đau nữa. Con đã bị đau lưng là 30 năm nay rồi.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cái ơn mà nhãn tiền mới cách đây có một tiếng đồng hồ thôi. Một chuyện 30 năm đối với Chúa chỉ có 3 giây mà thôi. Chỉ một cái vỗ đúng 3 giây chữa một căn bệnh 30 năm. Đối với Chúa mọi sự đều có thể, không gì là không thể. Và tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa này để chị đem về Hàn Quốc, rồi cuốn sách để mẹ đến với Chúa, để chị làm nghi thức đón Chúa và gia đình của chị Lộc Xuân. Một hai chồng chị người Việt hay người Hàn?
Thưa cha, chồng con người Hàn, con cũng xin thương cha.
Rồi đây chị cầm Lộc Xuân cho người, chồng của chị nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị đi về Hàn Quốc loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Rồi mời cô lên, mau lên. Không có thời giờ. Như anh chị em khác vui lòng cho dành nhường cho một số những người, vì không có thời cho mọi người lên hết được. Con được ơn gì nhanh lên cho mọi người nghe.
Thưa cha, con rất là được ơn, nhiều ơn. Con không có thời giờ, con nói ở đây. Con chỉ đến đây để con tạ ơn Chúa. Và con xin dâng lòng của con cho Chúa. Con tặng cho cha con quà nhỏ này nè, để cha giúp đỡ những người nghèo.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người nhiều ơn của Chúa mà không có thời giờ kể, nhưng mà chỉ có món quà cụ thể là những máy lòng thương xót Chúa để gửi tặng cho những người nghèo. Xin Chúa chúc lành cho cô nha. Và đây là Lộc Thánh lòng thương xót Chúa để gửi tặng lại cho cô. Và bây giờ thì chúng tôi mời anh em chúng ta đón nhận món quà lòng thương xót Chúa là chiếc xe của lòng thương xót. Xin lỗi anh chị em khác, là ngày mai chúng ta có lễ 3 giờ ngày Chủ nhật và lễ 7 giờ tối. Anh chị em lên làm chứng cho Chúa vì bây giờ không còn thời giờ nữa. Không còn giờ nữa. Nha. Đây là một người chị em của chúng ta cần một chiếc xe của lòng thương xót Chúa. Con tên là gì?
Dạ con Khá Thị Hà.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 37 tuổi.
Con ở đâu?
Dạ con ở Nghệ An.
Vâng.
Dạ con là Vũ Thị Thiệp ạ.
Nói to lên.
Dạ thưa cha, con là Vũ Thị Thiệp ạ.
Vâng, chị là gì của cô này?
Dạ con là mẹ chồng ạ.
Vâng, đây là một người mẹ chồng. Ta nói là giặc gì đó, nàng dâu và mẹ chồng có thương nhau bao giờ. Nhưng mà chúng ta thấy hình ảnh một người mẹ chồng cõng nàng dâu đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Con dâu của con bị bệnh gì?
Dạ thưa cha, con dâu của con bị ung thư.
Ung thư gì?
Ung thư buồng trứng ạ.
Và bao lâu rồi?
Dạ phát hiện một năm nay rồi.
Vâng, và bị ung thư như vậy và không có khả năng đi lại nữa, cho nên người mẹ chồng với cõng cô con dâu đến giáo điểm Tin Mừng để xin cầu nguyện. Và chúng tôi thấy hoàn cảnh đó trong những ngày xuân sắp tới, để chị đỡ phải cõng con dâu chị đi chúc Tết, chị có thể đẩy con dâu chị đi chúc Tết được. Xin được gửi đến chiếc xe lòng thương xót Chúa gửi tặng cho chị. Cho nhà còn gói quà nào ông đem luôn tặng luôn cho cái cô này đi. Thưa anh chị em,
thưa cha, con lần trước con vào đây là con ở lại 6 tuần thì con mới về được có một tháng, mà con dâu con hôm nay là nó bị kiểu teo cơ, nó không đi lại được. Con sợ quá là con phải bỏ nhà bỏ cửa, con mới vào đến đây là 7 giờ tối hôm qua. Thế con lên cha đặt tay cho con dâu con, và hôm nay thì mấy chú phục vụ thấy là con dâu con không thể đi lại được thì cũng xin cha cái xe lăn để giúp con, thì con sẽ lại ăn Tết cùng cha, ra riêng con mới về ạ.
Vâng, đây là món quà của lòng thương xót Chúa, xin gửi tặng cho chị và gia đình chị nha. Đây, gửi cho cô chiếc xe lăn và món quà xuân. Quá, chưa hết cả người, quà to quá. Thôi cô, bà bê cho.
Nhà con có đài rồi.
Nhà có đài rồi, vâng. Vâng, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, xin mời chúng con về chỗ nha. Hallelujah.
Thưa anh chị em, đấy là những tấm lòng của những anh chị em đã đến đây chia sẻ với chúng ta. Giờ đây mỗi người chúng ta thinh lặng. Mỗi người chúng ta thinh lặng để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Vì chắc chắn khi đi với Chúa chúng ta sẽ gặp chống đối, khi đến với Chúa chúng ta sẽ gặp thử thách. Chúng ta chỉ có một điều duy nhất là tin tưởng vào lòng thương xót Chúa và rẽ qua mà đi. Anh chị em giơ lên, mà rẽ qua mà đi. Trước những thử thách gian nan chúng ta cứ trước những cám dỗ về tiền bạc chúng ta cứ trước những cám dỗ về quyền lực, về danh vọng, về xác thịt chúng ta cứ trước mọi cản trở đến với lòng thương xót Chúa chúng ta cứ và với lòng tin tưởng như thế cùng đứng lên tuyên xưng lòng tin của mình.